This is KBDT, Highland Park, Texas.
九沙边灯的街，点见岸上có về xác em vớt dòng rêu ngọn tóc mềm quay về hướng gió tướng em thơ dài tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ xác em nay ở phương nào tắp sang đất Thái hay vào Nam Dương có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì May Trâm mời quý vị theo dõi buổi trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là đến từ Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lại góp tiếng trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Từ Dallas, May Trâm xin được mến chào Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Chào chị May Trâm cũng như gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, hôm nay đó May Trâm được biết là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang ở Virginia. Vậy thì Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hôm nay có khỏe không và thời tiết ở Virginia thì như thế nào ạ?
Ôi chào ơi, nóng lắm chị ơi. Tôi vừa mới đi xe chạy vào văn phòng thì dọc đường đó là bật cái máy lạnh ở trong xe tối đa mà nó vẫn nóng nực vô cùng. Thành ra nó cho biết rằng là nó đang cực kỳ nóng, nhưng mà có thể là không có nóng bằng ở Dallas hoặc là Texas nói chung đâu thưa chị.
Dạ, Mai Trâm đang tính hỏi Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là nóng thì nóng khoảng bao nhiêu độ. Bây giờ đó là Dallas đã 102 độ rồi. Virginia làm sao mà nóng bằng thời tiết tại Dallas lúc này được. Và ngày hôm nay đó Dallas có thể lên cao đến 107 độ đó thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vậy là thua là chắc chắn rồi. Chắc xin chào thua trước.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì trở lại với chương trình á, thì câu hỏi đầu tiên được gửi đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là trong cái tình thế mà đu dây trước khi gặp Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đó, Việt Nam đã vội vàng tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa. Thì vào ngày 5 tháng 9 vừa qua thì quan hệ chiến lược toàn diện khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Lưu Kiến Siêu là trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội. Vậy thì chuyến viếng thăm của ông Siêu diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm đã được lên lịch của Tổng thống ông Joe Biden vào cuối tuần này. Thì khi đó Việt Nam và Hoa Kỳ được cho là sẽ nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác mà Hà Nội đang có với Bắc Kinh. Và nhiều cơ quan nhân quyền kêu gọi ông Biden nhắc nhở nhân quyền với Việt Nam. Thì theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ là ông Biden có làm điều đó hay không?
Dạ vâng, cho đến giờ này thì chúng tôi vẫn chưa nhận được cái tín hiệu rõ rệt là liệu vào cuối tuần này khi mà hai bên gặp nhau đó thì có công bố hay chưa cái việc mà nâng cấp quan hệ ngoại giao. Nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn sẽ có một cái thông cáo chung giữa hai bên lãnh đạo của chính quyền của hai quốc gia. Và cái chuyện mà Việt Nam luôn luôn đu dây đó là chuyện nó không có gì lạ hết. Mỗi lần mà chuẩn bị để mà có một cái sự một cái quan hệ nào với Hoa Kỳ mà nó đặc biệt đó, thì Việt Nam luôn luôn hoặc là gửi người sang tiếp kiến ở bên Đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc, hoặc là mời một giới chức lãnh đạo của Trung Quốc đến Hà Nội để mà cân bằng lại và trấn an rằng Việt Nam vẫn đi sát cánh với lại Trung Quốc chứ không phải là bỏ rơi đàn anh ở phương Bắc. Thì trước giờ cái chuyện này nó không là cái điều đáng ngạc nhiên. Nếu nó không xảy ra thì mới là điều đáng ngạc nhiên ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và Mới đây thì Liên minh Quốc tế và Bảo vệ Tự do Tôn giáo Toàn cầu cùng với 70 nhóm tôn giáo quốc tế đã gửi thư tới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, kêu gọi các quan chức liên quan giải quyết cuộc đàn áp mà các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam đang phải chịu đựng. Thì hy vọng khi mà ông Joe Biden sẽ nhắc cái vấn đề này và chúng ta hãy chờ xem. Tuy nhiên thì bức thư cũng được gửi tới Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken trước chuyến thăm Việt Nam của ông hồi giữa tháng này về vấn đề nói trên. Vậy thì anh Thắng liên lạc và theo dõi về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam thì xin anh cho vài câu chuyện và ví dụ điển hình như thế nào?
Thưa vâng, chúng ta luôn luôn đòi hỏi, chúng tôi luôn luôn đòi hỏi ở hai cái tầng khác nhau, cái tầng thực tế có thể làm ngay tương đối dễ để mà thỏa đáng đó. Thì đó là những cái đòi hỏi, những cái nhượng bộ nho nhỏ, nó không thay đổi gì về dài lâu hết, nhưng mà chúng ta cứ đòi, ví dụ như trả tự do cho tù nhân lương tâm, đặc biệt tù nhân lương tâm tôn giáo. Chúng tôi có đưa một cái danh sách ngắn để mà yêu cầu Tòa Bạch Ốc vào Bộ Ngoại giao đưa những cái hồ sơ đó ra với Việt Nam để mà giải quyết, coi như một sự trao đổi, một sự tương nhượng. Nhưng mà cái chuyện đó nó không dài lâu, là tự vì họ cứ thả một người, họ bắt 10 người nữa thì nó đâu lại vào đó thì còn tệ hơn. Cho nên tôi luôn luôn thúc đẩy một cái nỗ lực từ phía Hoa Kỳ. Khi mà nâng cái quan hệ với Việt Nam lên cái tầng đối tác mà chiến lược thì vấn đề nhân quyền và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo phải nằm ở trong một những cái trọng tâm chiến lược trong quan hệ giữa hai bên. Không thể nào chỉ có nói về mọi gì, không thể chỉ có nói về quốc phòng, không thể chỉ có nói về biến đổi khí hậu, mà cũng phải nói về vấn đề nhân quyền, và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Mà muốn biến nó thành một cái trọng tâm chiến lược đó thì đòi hỏi thứ nhất là phải có một khung sườn, hai bên thỏa thuận với nhau, cam kết với nhau những điều gì. Việt Nam cam kết có những sự cải tổ về luật pháp, cải tổ về chính sách đối với lại xã hội dân sự, đối với lại những cái tổ chức của người dân, đối với lại các cái tổ chức tôn giáo độc lập với chính quyền. Thì kèm với đó là phải có cả một cơ chế để theo dõi. Hai bên chính quyền theo dõi lẫn nhau, phải có cơ chế để mà giải quyết từng cái hồ sơ một cái giáo rốt ráo, chứ không thể đưa lên bàn họp xong rồi hứa hẹn nói rằng chúng tôi sẽ cái này chuyện xảy ra địa phương, lỗi của địa phương để chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi quay trở lại và trả lời thì lần sau gặp lại thì quên mất rồi. Phải có những cái biện pháp chế tài nếu như mà không giải quyết thỏa đáng, và phải có tạo ra cái môi trường để mọi thành phần ảnh hưởng có quyền tham dự trong cái tiến trình, cái cơ chế ấy để mà theo dõi, để mà đánh giá. Ví dụ như đại diện của những cái tổ chức tôn giáo, của những cái giáo hội bị bắt hại, bị xóa sổ, những cái tổ chức xã hội dân sự, những tổ chức quốc tế về nhân quyền, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, các dân biểu thượng thị sang Hoa Kỳ đều phải có một cái vai trò ở trong cái cơ chế đó để mà theo dõi và bảo đảm rằng những cái lời cam kết thì sẽ được thực thi. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi thúc đẩy. Cách đây 2 hôm chúng tôi có vào bên Tòa Bạch Ốc để mà tiếp xúc với lại những người cao cấp ở trong cái Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đó. Chúng tôi cũng thúc đẩy cái chuyện đó, bởi chỉ có cách đó thì mới có tạo được cái sự thay đổi dài lâu, một cách có hệ thống, một cách bền vững, và tạo được một cái không gian để chính những người bị đàn áp, chính người dân đóng góp vào cái sự thay đổi và kiểm soát và theo dõi và đánh giá cái sự thay đổi đó. Thưa chị.
Dạ, và thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là có cái chương trình tị nạn nào mà cho người Việt Nam bị áp bức trong nước được qua thẳng Hoa Kỳ hay không, thưa anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, cái câu hỏi này mà chúng tôi không trả lời được nhiều, nhưng mà thế này, thực sự nó có. Từ năm 1997 là chúng tôi đi bạn đó để có một cái chương trình đi thẳng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Lý do là sau khi mà chương trình ODP đã xong, đã đóng lại, chương trình HO đã đóng lại, tất cả các thuyền nhân đã hồi hương, các trại tị nạn đã đóng cửa, một số thuyền nhân hồi hương thì được giải quyết để đi định cư Hoa Kỳ này, vân vân. Năm 1997 đó thì nó không còn cái con đường nào để mà những người bị đàn áp mà thoát được nữa. Những cái người mà chạy sang, trước đây là chạy sang các cái quốc gia lân cận, lân bang đó, thì bây giờ trại đóng cửa và họ bị đẩy lùi về, thành ra cái đó là coi như là tắc nghẽn, không còn lối đi. Đó, chúng tôi đã vận động và cuối cùng đã thành công là Hoa Kỳ chấp nhận mở ra cái chương trình gọi là ưu tiên 1, định cư từ trong nội địa quốc gia, thường thường tị nạn nó chỉ phải chạy sang một quốc gia khác, được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cứu xét là tị nạn, thì lúc đó Hoa Kỳ mới định cư. Đằng này cái chương trình này là dành cho những người chưa chạy đi được, không thể chạy đi được, thành ra phải giải quyết tại chỗ. Ở cái chương trình này nó rất hạn chế, số người đi mỗi năm chỉ khoảng mười mấy hai chục người thôi, nhưng mà từ khi mà nó áp dụng cho tới giờ này là 2007 đó, bắt đầu cái chương trình được mở ra, chúng tôi vận động đến 10 năm thì chương trình nó mở ra đó, thì bắt đầu từ đó đến giờ là khoảng vài hơn 100 người đã đi định cư được. Những người đầu tiên, cái đợt đầu tiên đó, là các người cháu của linh mục Nguyễn Văn Lý, kế đến là mục sư Nguyễn Lập Mà, vân vân. Bên Phật giáo Hòa Hảo thì có ông Trần Hữu Duyên, vân vân. Thì chúng tôi, cái chương trình vẫn tiếp tục, nhưng mà nó giải quyết rất ít thôi. Để mà trả lời nó như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, và mời anh Nguyễn Đình Thắng có thể update những đồng gia đình mà đồng bào tị nạn nào người Việt Nam ở Thái Lan mà đã được qua Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đó anh Thắng.
À vâng, sắp sửa tới đây sẽ có những cái đợt đi Hoa Kỳ và đi Canada và đi Úc và đi Tân Tây Lan khá đông. Chúng tôi ước lượng đến giờ này chúng tôi đã biết được có khoảng 150 người đồng bào chúng ta đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu qua các cái quốc gia định cư. Nó có hai cái nút nghẽn từ trước đến giờ. Nút nghẽn thứ nhất và quan trọng nhất là các quốc gia định cư họ không nhận người, nhiều người tị nạn. Chúng ta cần phải thuyết phục họ, người tị nạn từ Thái Lan, bởi vì họ quan tâm đến những cái vấn đề biến động lớn như là Afghanistan, rồi Ukraine này kia vân vân, hoặc là ở vùng Nam Mỹ. Còn ở Thái Lan chỉ khoảng chục nghìn người tị nạn thôi, trong đó có 5.000 người thì đã có quy chế tị nạn. Thì đối với lại quốc tế nó con số này quá nhỏ, họ không quan tâm. Nhưng mà chúng tôi thuyết phục được họ rằng đây hết sức là quan trọng, bởi vì Thái Lan là quốc gia duy nhất ở trong vùng Đông Nam Á toàn vùng mà còn rộng lượng để mà đón tiếp, cho phép những người như là đồng bào chúng ta từ Việt Nam, hoặc là như những người từ Pakistan, từ Trung Quốc, từ Lào, từ Campuchia, từ Iran chạy sang và tạm dung ở đó. Họ không được công nhận là hợp pháp, nhưng mà ít ra còn được tạm dung. Nếu như mà chúng ta không định cư, mà nó cứ tích lũy lên từ 10.000 lên 15.000 đến 20.000, thì thế nào chính phủ Thái Lan cũng sẽ phải xét lại cái chính sách tương đối rộng lượng đó so với những quốc gia khác ở trong vùng. Thế nên đó hết sức là nguy hiểm. Thứ hai là càng ngày thì các quốc gia lân cận, dân bang như là ngay cả Việt Nam, mới đây Thứ trưởng về Tư pháp của Bộ Tư pháp đã sang bên Thái Lan để bàn thảo cách mà thực thi cái hiệp ước và cái ký kết giữa hai bên về vấn đề những người gọi là tội phạm, người Việt Nam là tội phạm ở tại Thái Lan. Thì rất dễ để Bộ Công an Việt Nam tuyên bố một ai đó thành một người đấu tranh cho nhân quyền chẳng hạn, một vị lãnh đạo tôn giáo là thành phần tội phạm, thì rất có thể là chính phủ Thái Lan sẽ dẫn độ về Việt Nam, trục xuất về Việt Nam. Thành ra đang có nhiều cái chiều hướng hết sức là nguy hiểm. Gần đây thì anh nhà báo Đường Văn Thái là bị bắt cóc. Do đó chúng tôi chứng minh được rằng ở tại Việt Nam, ở tại Campuchia, ở tại Lào và Trung Quốc đã xảy ra tình trạng là hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị chính phủ Thái Lan giao trả qua biên giới. Và có những người về đến đất nước của họ thì mất tích luôn, hoặc là đi tù, sau đó có một ít lại chạy sang đến Thái Lan. Tôi chứng minh được cái điều ấy để mà khuyến khích các quốc gia nhận định cư hãy quan tâm đến Thái Lan, tuy con số nhỏ nhưng mà hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái bế tắc thứ hai mà cũng quan trọng không kém đó là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, một cái sự thỏa thuận giữa các quốc gia nhận định cư và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là họ chỉ nhận định cư những ai đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận cái tư cách tị nạn. Cho những quốc gia nó không thể mà thò tay vào rồi bốc người đi thẳng và qua mặt cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và qua mặt chính phủ Thái, bởi đất nước Thái Lan là một quốc gia có cái chủ quyền. Hoa Kỳ không được quyền thò tay vào, không được quyền can thiệp vào, Canada không được quyền can thiệp vào, mà chỉ có đi qua trung gian của một cái cơ quan Liên Hợp Quốc, đó là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, nếu như cao ủy là nếu có không giới thiệu người qua các phái đoàn của các quốc gia định cư thì cũng bế tắc. Thành ra chúng tôi lại phải thuyết phục, và rất may mắn là tháng 6 vừa rồi, cuối tháng 6 chúng tôi gặp ông vị cao ủy trưởng của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cái danh xưng chính thức là đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Thái Lan, mà tôi quen 15 năm rồi. Thì ông ấy nói rằng Việt Nam là một trong 4 quốc gia ưu tiên hiện nay để mà cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu đi định cư thật nhanh và thật nhiều, bởi vì họ hiểu ra cái mối nguy của những người tị nạn đến từ 4 quốc gia như chúng tôi nhắc đến là Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc, đã có một số trường hợp bị bắt cóc hoặc bị trục xuất qua biên giới. Thành ra cuối cùng là đã tháo gỡ được cả hai cái nút nghẽn. Thành ra từ giờ đến cuối năm chúng tôi nghĩ rằng cỡ khoảng 100 người sẽ đi định cư ở nhiều quốc gia khác nhau. Ngày hôm qua chúng tôi có họp với lại vị trợ lý ngoại trưởng đặc trách vấn đề tị nạn của Hoa Kỳ là bà Julieta Vos Noyes, đây là giới chức cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về chính sách định cư tị nạn. Thì chúng tôi có cập nhật rằng nó có những cái diễn tiến tích cực. Tuy nhiên, cái điều quan tâm là vì cái vị đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc rất hợp tác với chúng ta, mà chúng tôi quen biết 15 năm, thì cuối năm nay thì phải hưu. Chúng tôi nói rằng cái sự thay đổi nhân sự có thể đã dẫn đến cái sự thay đổi chính sách chăng. Và bà trợ lý ngoại trưởng Vos Noyes có cam kết rằng tôi sẽ bảo đảm cái cánh cửa cơ hội để mà tiếp tục giải quyết định cư những người tị nạn đã được cứu sát được tị nạn bởi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan sẽ tiếp tục được rộng mở. Thì đấy là cái hy vọng của chúng ta là năm nay đến cuối năm nay khoảng 100 người sẽ đi định cư. Chúng tôi ước lượng rằng hết năm 2024 thì thêm 400 người nữa là khoảng 500 người, tức là một nửa số của những đồng bào chúng ta đã có quy chế tị nạn và nằm chờ rất dài lâu ở bên Thái Lan, nhiều năm lắm, 5 năm, 7 năm, có thể 20 năm nằm chờ bên Thái Lan.
Dạ vâng, và như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có đề cập đến là từ giờ đến cuối năm sẽ có 100 người tị nạn từ Thái Lan được qua đến những nước thứ ba để định cư. Thì trong cái tình trạng những người này họ đã gặp những cái người nhân viên của nước thứ ba để phỏng vấn hay là để khám sức khỏe hay là như thế nào, tình trạng của họ là như thế nào rồi tiến sĩ?
À vâng, 150 người đó thì đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc phỏng vấn để rồi giới thiệu tái định cư. Thì trong số 150 người đó thì có khoảng 100 người thì đã bắt đầu phỏng vấn với lại các cái phái đoàn di dân di trú đó, phỏng vấn đó, của một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Tân Tây Lan. Có người đã đi qua cái vấn đề mà kiểm tra về sức khỏe, đã chích ngừa, hoàn tất cái thủ tục khám sức khỏe và chích ngừa rồi. Và cũng có một số người tuần tới sẽ lên đường đi định cư ở Mỹ, ở Canada, đặc biệt Úc. Thì bà Vos Noyes là cái vị trợ lý ngoại trưởng mà chúng tôi nhắc đến đó, thì bà ấy không những là thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ nhận định cư nhanh hơn, nhiều hơn, mà còn đi vận động nhiều quốc gia khác tiếp tay vào. Và ngày hôm qua chúng tôi kể ra rằng bây giờ đến ngay cả Tân Tây Lan, New Zealand trước bây giờ gần như không bao giờ nghe đến việc định cư người tị nạn ở Thái Lan là đi New Zealand hết. Bây giờ đã có một số trường hợp, ít ra là có 3 gia đình người Việt của chúng ta sắp sửa đi New Zealand. Còn riêng Úc thì lại phỏng vấn rất nhanh. Từ lúc mà nộp đơn vào, 2 tuần sau là lên lịch để mà phỏng vấn. Và họ giải quyết rất nhanh. Thì nó có những trường hợp nguy kịch hoặc là phụ nữ đơn hành này kia không có ai chăm sóc, là nạn nhân của sự tra tấn hoặc là nạn nhân của sự hãm hiếp này nọ, thì chúng tôi lại chuyển qua cho phái đoàn Úc để họ giải quyết định cư thật sớm. Và nếu mà chờ Mỹ thì có khi cả năm, chờ Canada cũng có khi cả năm, còn như đi Úc thì nhanh hơn rất nhiều. Thành ra đó là cái tin mừng mà ngay chính bà Vos Noyes cũng rất là mừng, bởi bà ta thấy cái công lao của bà ta đổ ra hiện nay nó đang có kết quả.
Dạ, những cái gia đình này đó họ có quyền lựa chọn những cái nước thứ ba nào mà họ muốn đến không thưa tiến sĩ?
Không, bình thường nó thì nó tùy theo cái sự phân bổ của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Nhưng mà khi mà vào phỏng vấn thì thường họ hỏi rằng ông hoặc bà hoặc anh hoặc chị có thân nhân ở đâu không? Nếu mà mình nói rằng tôi có người cậu hoặc bố mẹ đang ở Mỹ thì họ sẽ ưu tiên giới thiệu đi Mỹ. Hoặc là mình có một cái nhà thờ, một cái nhà chùa, nói chúng tôi là tín đồ, là Phật tử của cái vị thầy ở tại cái chùa ấy ở Seattle chẳng hạn, thì họ sẽ cố gắng họ chuyển qua cho Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng có những trường hợp cả gia đình rất là đông, đến gần 10 người, thì cao ủy họ lại nghĩ rằng à bây giờ không đã giới thiệu cả cái gia đình để đi Mỹ, thì họ lại tìm cách họ tách ra, nó thôi chắc một nửa thì đi Mỹ, nửa đi Úc. Thì trong trường hợp đó chúng tôi lại phải vận động nó, không thể nào mà chia cắt cái gia đình ra như vậy, thì hãy làm ơn nhận đi. Và đồng thời chúng tôi lại phải quay qua phía Mỹ, nói rằng bây giờ quý vị hãy bắn tiếng cho cao ủy Liên Hợp Quốc rằng chúng tôi sẵn sàng nhận cả cái gia đình này, chứ không đừng xin đừng có chia đôi chia cắt họ, cho nó lại làm cái thiệt thòi cho những người đi tị nạn.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì chương trình cũng còn chỉ có vài phút nữa thôi, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có những cái tin tức gì về vấn đề của người tị nạn mà tiến sĩ muốn update cũng như nhắn gửi đến quý vị thính giả đang nghe đài tại vùng Dallas Fort Worth ạ?
Rất quan trọng là thế này. Hồi đầu năm nay thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố cái chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ lấy tên là Welcome Corps. Chúng tôi đi vận động, chia sẻ thông tin thì khá nhiều nhóm rất là tích cực muốn hưởng ứng. Và ngay tại Dallas chẳng hạn cũng có một số nhóm, 4-5 nhóm đã được hình thành. Nhưng mà rồi chờ nhiều tháng, đến giờ này 9 tháng qua đi mà vẫn chưa thấy cái chương trình nó nhúc nhích gì hết. Ngày hôm qua chúng tôi họp thì bên Bộ Ngoại giao cho biết rằng có lẽ phải đến cuối năm nay thì cái chương trình Quang Công Quang mới được mở ra để những cái nhóm như vậy chọn người, chỉ định rằng tôi muốn bảo lãnh người A, người B, người kia ở tại Thái Lan chẳng hạn. Thành ra trong khi chờ đợi thì chúng tôi kêu gọi vào cái chuyến đi vừa rồi, chúng tôi hồi tháng 8 vừa rồi chúng tôi có mặt ở Dallas, gặp gỡ một số những người đại diện của những cái nhóm sẵn sàng bảo trợ đó. Tôi kêu gọi bây giờ trong khi chờ đợi thì quý vị vẫn có thể giúp được, bởi vì đồng bào chúng ta chuẩn bị đi định cư đó, họ lại còn phải qua một cái cửa ải nữa mà có thể phải ngồi tù, bởi vì họ đã cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan, mà theo luật của Thái Lan thì cứ mỗi một ngày cư trú bất hợp pháp thì đi tù một ngày để mà bị phạt. Đó. Tuy nhiên không quá 40 ngày. Chúng tôi mới kêu gọi rằng, và nếu mà không có tiền trả đó, trả tiền phạt thì sẽ phải đi tù. Nhưng mà nếu mà có tiền phạt tương đương là 500 bạc mỗi một ngày, 35 bạc là 1 đô la Mỹ, 500 bạc thì tương đương một ngày, nếu mình trả được 20.000 bạc tương đương với lại 40 ngày thì không phải đi tù nữa. Thành ra chúng tôi kêu gọi những cái nhóm bảo trợ đó, và thêm bất kỳ ai mà thương đồng bào của mình có thể liên lạc và chúng tôi giúp liên lạc để mà coi như là đỡ đầu cho một gia đình khỏi phải đi tù, giúp họ đóng cái tiền phạt để rồi họ đến được tự do mà không phải ngồi tù, cả nhà, cả gia đình già trẻ lớn bé phải ngồi tù 40 ngày. Và đó nhà tù thật chứ không phải là trại giam của sở di trú, trại giam của sở di trú, của cảnh sát di trú. Thành ra đấy là một cái lời kêu gọi hết sức là thiết tha của chúng tôi.
Và những người mà họ có tấm lòng, họ muốn liên lạc để giúp đỡ những gia đình đó bằng tiền thì họ liên lạc bằng cách nào, thưa tiến sĩ?
Xin liên lạc với chúng tôi hoặc là tiến sĩ Phan Quang Trọng ở ngay tại Dallas. Chúng tôi sẽ kết nối, chúng ta giới thiệu rằng đây có gia đình sắp sửa đi Mỹ hoặc đi Canada hoặc đi Úc hoặc đi Tân Tây Lan. Gia đình này có 8 người, trong đó có 4 người lớn mà cần phải đóng tiền phạt. Và chúng tôi kết nối trực tiếp hai bên với nhau, họ có thể chuyển ngân trực tiếp cách này cách kia. Nếu như không tiện mà cần chúng tôi đứng làm trung gian để mà chuyển tiền, chúng tôi sẵn sàng. Thành ra có cái số điện thoại của tiến sĩ Phan Quang Trọng ở ngay mà quý đài có đó, thì xin họ liên lạc thẳng với lại tiến sĩ Phan Quang Trọng ở ngay tại Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và như lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng chia sẻ thì quý vị có thể liên lạc với đài để xin số điện thoại với tiến sĩ Phan Quang Trọng để chúng ta có thể góp một chút xíu nào đó để giúp những đồng bào đang tị nạn tại Thái Lan được đặt chân đến bến bờ tự do. Và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều đã có gần nửa tiếng đồng hồ để chia sẻ những thông tin về đồng bào tị nạn tại Thái Lan với quý thính giả tại vùng Dallas Fort Worth. Và xin kính chúc tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có một ngày thật vui và nhiều may mắn, và hẹn gặp lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Mai Trâm và gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Chiều xa biển đứng ê chề, tìm trên ngọn sóng có về xác em. Vớt dòng rêu ngọn tóc mềm, quay về hướng gió tướng em thở dài. Tìm trong bọt trắng thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ. Xác em nay ở phương nào, tắp sang đất Thái hay vào Nam Dương? Có khi xác vượt trùng dương, trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi. Biển ơi trả cho ta, biển ơi trả cho ta,